This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú, nhập tịch và tai nạn. Luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam và hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Và chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch và tai nạn thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao nhé. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chào như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị đại Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, hôm nay thì thành phố Dallas có một ngày trời đẹp lắm, không biết là Houston thì như thế nào, luật sư khỏe hay không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe như Tuyền, Michael rất là cảm ơn. Thật sự là ngày nay Michael cũng đang ở trên Dallas đây.
Đấy. Dạ, đẹp quá.
Đương nhiên là ở Houston thì thời buổi này nó cũng như là Dallas sẽ rất là đẹp.
Dạ.
Đẹp ở trên này cũng đẹp, dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Và thưa quý thính giả, quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú, nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Hãy chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư cũng phụ trách về những tai nạn như là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây thương tích cá nhân cho quý vị. Thì luật sư Michael Cao sẽ giúp quý vị để mà bên vực quyền lợi cho quý vị một cách tốt nhất. Thưa quý thính có một vị chờ trên đường dây nhé. Chờ cho Như Tuyền chút xíu để Như Tuyền nhắc số điện thoại chung cho tất cả mọi người luôn. Số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, chắc là mình xin phép đón một vị đầu tiên đi nhé. Hello.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Hello.
Dạ, chào dì. Xin dì cho biết tên và câu hỏi luôn.
Dạ, tôi tên Mai. Xin chào luật sư.
Dạ, chị Mai.
Dạ. Thưa luật sư, cho tôi hỏi, tôi có cho xe phòng cái người này á, ở Việt Nam qua mà nói là du học hợp tác lao động, mà họ qua họ chỉ có cái hộ chiếu của Việt Nam thôi, thì tôi hỏi luật sư, tôi cho họ ở trong nhà tôi làm xe phòng có ảnh hưởng gì đến cảnh sát ở bên Mỹ không luật sư?
Xin lỗi chị Mai, nói lại thêm một lần nữa coi là bây giờ sao ta?
Chị Mai nói rằng là chị Mai cho một người đi du học xe phòng, nhưng mà người này chỉ có một cái hộ chiếu thôi. Như thế thì chị cho người này ở trọ như thế, nó có ảnh hưởng gì đến gia đình chị hay không? Và có bị, đại khái là có vi phạm luật hay không đó?
No. Cái chuyện mà người lớn là người lớn, đâu ở Mỹ là tự do mà. Đâu có một cái luật gì mà nó cản mình, nó nói là mình cho ai xe phòng hay là mướn phòng là trách nhiệm của mình là phải kiểm tra xem người ta có ở đây hợp pháp không hợp pháp, có vợ có chồng này kia vân vân. Miễn sao là nếu mà ở đó thì nếu mà mình có cái hợp đồng thì nó bảo vệ cho cá nhân riêng của mình thôi, chứ về vấn đề di trú hoặc là hình sự thì đương nhiên là mình đâu có cái trách nhiệm đó chị, nó không có bị ảnh hưởng gì đâu chị.
Dạ, rồi họ kêu tôi đi lên chỗ thi bằng lái xe, phải cho cũng như mình đồng ý cho họ ở trong cái địa chỉ nhà của mình để họ thi bằng lái xe, rồi họ có giấy tờ, họ làm cái license ở đây, tôi không biết có được hay không.
Vâng, thì cái đó là ăn thua là người ta có mướn nhà của chị không, mà nếu mà mướn người ta có hợp đồng thì cái trách nhiệm của ta thì đổi cái bằng lái về cái địa chỉ ở trên hợp đồng hay gì đó, chuyện đó, đó chuyện của người ta chị, đâu phải chuyện của mình đâu mà mình phải lo mà phải có trách nhiệm có chuyện người ta.
Vậy tại vì tôi là người đồng ý cho họ ở trong nhà, đi ra chỗ mà thi thi bằng lái xe đó luật sư, tôi phải chứng nhận cho họ là ở trong cái nhà của tôi đó. Thì tôi sợ tại vì họ qua đây là hợp tác lao động mà họ ở không. 2 tháng rồi tôi thấy họ không có giấy tờ gì.
Ý mà còn nói là nếu mà chị muốn bảo vệ quyền lợi của chị á thì chị ký hợp đồng với người ta, hợp đồng nhà đó chị, tháng trả 400-500 gì đó ví dụ.
Vậy mình ký hợp đồng để có chuyện gì mình đưa ra, mình không có sợ bị tội với pháp luật phải không luật sư?
Nói chung là có hợp đồng không có hợp đồng chị không có chị không có bị gì đâu chị, tại vì cái đó cái nhà của mình đúng không, mình muốn cho ai ở, ở mình không thích thì đâu phải là bên chú là bên này bên kia người ta ra điều kiện chủ nhà là phải bao nhiêu điều kiện này kia rồi được quyền cho ai ở không ai ở chị đâu.
Vậy tôi cảm ơn luật sư tại vì tôi sợ tôi không có làm hợp đồng rồi có họ có chuyện gì cảnh sát bắt tôi.
Không có đâu chị.
Ở bên Mỹ thì nó khác ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam thì mỗi lần mà ai đến một cái nhà nào đó ở là phải đi ra ngoài phường rồi khai báo là tạm trú, tạm vắng gì đó. Cho nên đôi lúc nó cũng hơi nhiêu khê. Còn bên Mỹ thì nó có những cái được dân chủ, được tự do hơn. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, anh tên Thanh. Cho em hỏi là em có bảo lãnh cha mẹ từ bên Việt Nam qua hồi tháng 7 là có cái lịch đi phỏng vấn, nhưng mà do Sài Gòn họ bị đóng cửa đó. Rồi đến giờ em cũng có lên trên web để em coi, để em lấy cái lịch hẹn lại cho bố mẹ em á. Nhưng mà sao em thấy lúc nào cũng nói là không có còn lịch hẹn. Thì không biết em phải làm sao, cứ lên mình coi biết vậy hay là có một cái cách nào khác không thưa luật sư?
Để Michael giải thích là cho những gì bên văn phòng của Michael đang làm nha, tại vì Michael đang có rất là nhiều khách hàng giống chị vậy đó. Cái hồi trước có lịch phỏng vấn cái nó hủy hết, cái bây giờ kiếm cách làm sao mà xin được cái ngày hẹn lại đi phỏng vấn. Thực tế là gì? Thực tế là khi lãnh sự mở lại cái lịch phỏng vấn nó đông nghẹt luôn, ai cũng rình như chị á chị ơi, chứ không phải là mình chị đâu. Mấy em ở bên văn phòng ở bên Sài Gòn, mấy nhân viên của Michael ở Sài Gòn tội nghiệp lắm, nhiều khi thức khuya, nhiều khi cứ rình vậy đó. Có một là đăng ký với khách hàng liền, tại vì hiện tại nó hồ sơ, số lượng hồ sơ ở lãnh sự nó quá nhiều, nó không có ngày phỏng vấn chị. Ý kiến của Michael là chị cứ cố gắng theo dõi, lâu lâu cứ nhìn trên đó xem có ngày nào nó hở, nếu hở mình đăng ký liền. Tại vì cái số lượng mà người ta đang chờ đợi phỏng vấn lại hoặc là hẹn lại đi phỏng vấn rất là nhiều. Đi du lịch đi, ví dụ muốn xin phỏng vấn du lịch đi, vì sớm nhất bây giờ là tháng 2 năm tới đó. Cái số lượng nó nhiều lắm chị ơi, cố gắng đi chị.
Dạ, em thì chắc là không có đủ kinh nghiệm với thời gian để làm, cứ lên hoài ngày mấy chục lần cũng không có nữa. Mà bên văn phòng luật sư có làm nhận cái mà làm cái dịch vụ này không ạ? Lấy hẹn giùm nó.
Wow. Chắc chị phải cố gắng chị ơi, theo dõi cái hồ sơ, tại vì cái đó là cái bước cuối cùng, đúng không? Mình chỉ có xin hẹn lại thôi, mình có được cái phỏng vấn là ok rồi.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi. Chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao luôn ạ.
Dạ, chào Như Tuyền, chào luật sư. Có một câu hỏi này, vấn đề chút xíu, nhưng mà hồi nãy có mới hỏi chú Hẳn, nhưng mà tại cuối giờ, hình ra thấy bây giờ hỏi thử luật sư coi biết cái chỗ nào. Tại vì mình đi ăn nhà hàng Việt Nam, khi mà họ chạc mình á, cái họ chạc thêm cái chữ service, đề service, cái hỏi nói là cái tiền này tiền gì, thế nói là tiền gửi cạc chạc, thì tôi mới nói chứ ủa chị, tại sao mấy cái nhà hàng khác không có mà nhà hàng này có, thì nó nói là cái này tại vì chỗ gửi cạc nó chạc, hình ra rằng chính phủ cho nó được quyền làm như vậy, thì không có bao nhiêu nhưng mà về tôi với chị tôi rất là tức, tại thấy là tự nhiên mình bị kẹt thêm cái tiền đó mà có cho tiền tip rồi, tôi cho tiền tip 20% nữa. Thành ra rằng dù là cái nhà hàng nó rất đắt và tôi không đi tới cái nhà hàng đó nữa, nhưng mà muốn hỏi luật sư rằng nếu mình muốn report cái sai của họ vậy mình report ở đâu hả luật sư?
Chị sẽ liên lạc bên Better Business Bureau. Chị cứ Google BBB okay. Nhưng mà thực tế là gì? Thực tế là người ta đáng lẽ đúng thì người ta nên báo trước nên những cái phí này, nhưng thực tế là người ta chỉ là dịch vụ. Okay. Thì yes, người ta đợi cho mình làm xong rồi người ta trả cái phí. Nhưng mà theo Michael thấy theo luật pháp đó, nó cũng khó lắm nha chị. Tại vì dịch vụ mà người ta được quyền charge. Michael đề nghị nếu chị không thích thì chị đi chỗ khác thôi, chứ cũng khó, khó
nói. Ủa, cái đó được quyền chạc hả luật sư? Được dạ, quyền chạc hả luật sư?
Yes, yeah, so nó có nhiều phí khác nhau lắm chị ơi. Phí credit card, phí tip service, phí này phí kia.
Tại vì mình nghĩ rằng nếu mà cái chỗ đó nó có máy chạc credit card thì nó phải trả cho cái credit card cái tiền phí đó, chứ tại sao mà cái người khách hàng ăn phải trả trong khi mình có cho tiền tip rồi. Còn nếu như nó làm như vậy, nó có đề cái bảng á, là nếu ăn trả bằng rồi càng phải trả thêm bao nhiêu thì tôi đồng ý, nhưng mà không có đề cái bảng như kia, mà nó còn nói câu là chính phủ cho nó được quyền làm như vậy.
Michael xin lỗi là Michael không có làm luật về phần consumer protection. Nói chung là những người mà consumer như chị, nghĩa là người đi ăn uống xài tiền. Michael đề nghị là nếu mà chị muốn mà báo cáo thì chị sẽ liên lạc cái cơ quan Better Business Bureau chị. Cơ quan đó nếu mà chị muốn file complaint hay gì đó thì chị có thể là liên lạc với bên.
Mình muốn hỏi luật sư là cho rõ là cái đó nó được quyền chạc hay luật sư?
Cái chuyện đó khó nói lắm chị. Ở bên Mỹ thường thường là mình không có phải là được quyền với được quyền làm. Chị hiểu. Ở bên Mỹ nếu mà không có luật mà cấm mình thì mình cứ tự mình làm. Cái đó thường thường nó là như vậy. Còn cái chuyện này thì liên quan tới consumer law, luật consumer luật mà giống như là cho những người mà mua hàng consumer thì đôi khi nó có những cái trường hợp mà nó không muốn người ta bị lừa gạt. Những cái dịch vụ lừa gạt, nhưng trong cái trường hợp này Michael cũng không biết rõ là phần đúng phần sai có được quyền trả hay không. Nhưng mà Michael chỉ có biết là khi mà mở dịch vụ, khi mà làm ăn thì không phải là mình phải có một cái luật cho mình làm mình mới làm chị, nó là ngược lại chị, nếu mà không có luật mình cấm thì mình có thể mình làm.
Ok, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng. Chương trình xin được mời một vị khác nhé. Hello. Quý vị.
Hello.
Dạ, anh ơi vui lòng vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha, để tiếng nó không có bị vọng trở lại đó. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Mời anh đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ, tôi xin đặt câu hỏi. Tôi tên ông Ký Võ. Bây giờ tôi xin xin hỏi luật sư chỉ dẫn dùm cho tôi một cái này cũng rất là cần thiết. Bây giờ á, có một cái cháu đó là du học sinh, học xong đại học ở đây rồi, tức là có được có người yêu và làm kết hôn, thì như vậy á, cô có bị phải đuổi về Việt Nam hay không? Tức là thí dụ như bây giờ trên thực tế đó, cô tới tháng 6 năm tới, tức là đã học xong graduation college thì có job hay không có job vì cũng phải đuổi về Việt Nam phải không ạ? Thì bây giờ cô đó đã có chồng, làm kết hôn đàng hoàng, có hôn thú rồi. Thì như vậy trên cái pháp lý, trên cái immigration có phải đủ về Việt Nam nữa hay không, hay là cần phải có những điều kiện gì, xin luật sư cho chúng tôi biết theo cái luật của liên bang.
So sở di trú nha, thường thường trách nhiệm của sở y chú không phải là kiếm người đi đuổi, cái đó là phần ở bên trục xuất, bên ai cũng nó cũng là Homeland Security, ở bên di chú là bên quyền lợi. Anh, nếu mà anh nghĩ anh đủ điều kiện anh xin cái quyền lợi thì anh cứ nộp đơn anh xin. Ok, so, cái cô này đang du học sinh đang ở đây, xong rồi có chồng có người yêu, cưới xong rồi ăn thua là cái người chồng là thẻ xanh hay là quốc tịch hay là cũng là du học sinh. Ok, ví dụ như là cái người chồng quốc tịch đi hay thẻ xanh đi, ví dụ. Ok, thì miễn sao là người chồng đồng ý mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ. Mà nếu mà vào đủ điều kiện hết, nghĩa là không có bị hình sự, không có đảng cộng sản, không có vấn đề này vấn đề kia, ok, thì miễn sao cái người vợ đủ điều kiện thì yes, cái người vợ sẽ nộp đơn xin quyền lợi của sở di trú. Nếu mà sở di trú nghĩ là cái người vợ đó đủ điều kiện, cưới thiệp bằng chứng đầy đủ, bảo trợ tài chính này kia đầy đủ hết, thì sở di trú sẽ cấp cái quyền lợi. Nếu mà sở di trú nghĩ là không có đúng thì sở di trú sẽ từ chối cái hồ sơ. Rồi cái câu trả lời là nếu mà đủ điều kiện mà cái người vợ đó làm đúng thủ tục hết thì sở di trú sẽ cấp cái quyền lợi thì lấy được thẻ xanh thôi. Dạ.
Không, bây giờ để bổ túc thêm câu hỏi đó, đó câu nói đó, đó là cái người cô gái này á đã ra trường college rồi, là dạ, đã có giấy kết hôn, nghĩa là người hôn thê rồi, hôn phu rồi.
Ok.
Và có job đi làm ở đây nữa rồi, thì cái vấn đề đó có mình có vô đi vấn đề phải bị đuổi về Việt Nam hay không?
Nếu
hay
mà
là
cô
những,
đó
có
đang,
những điều kiện gì đó
đang xin quyền lợi của sở di trú, nghĩa là nộp đơn. Nếu mà cô nghĩ cô có đủ điều kiện, ví dụ như là ông chồng đi, ông lại tại vì có giấy kết hôn rồi, ví dụ như ông chồng đi có quốc tịch Mỹ thì cái hồ sơ rất là đơn giản. Nói chung là chồng đứng ra bảo lãnh cho vợ, vợ vì chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh mà nộp đơn chuyển viện liền, xin cái thẻ xanh thì ở đây phòng hay lấy thẻ xanh ở đây luôn, đâu cần rời khỏi Việt Mỹ về Việt Nam.
Dạ, cô đó đã có thẻ xanh rồi nhưng mà chưa có thẻ đi bầu cử thì chưa có.
Okay,
nhưng mà nó có thẻ xanh rồi,
thường trú rồi,
có hôn thú rồi, có giúp làm ở đây rồi, ở Mỹ rồi, thì như vậy có mình có sợ rằng bị đuổi về Việt Nam hay không? Tôi chỉ hỏi luật sư cái đó rồi và xin luật sư trả lời dùm cái điều đó nè.
Giờ bao một người ở đây đã có thẻ xanh rồi, ok, thì là
yeah,
gần như là ngang hàng với là một người quốc tịch Mỹ rồi, chỉ có là thua là
yeah,
quyền đi bầu cử không được ứng cử, vân vân, không có hộ chiếu Mỹ thôi, nhưng cái người thường trú nhân được hưởng hết Social Security, những cái quyền lợi. Nói chung là một khi đã thường trú rồi thì đâu có ai trục xuất mình chi.
Tức là có thường trú rồi thì không thể đuổi về Việt Nam được ha.
Một người thẻ xanh ở Mỹ rồi là cũng giống như là người của Mỹ rồi. Người ta là resident của Mỹ rồi. Người ta chỉ có là một bước cuối cùng là thu mấy người quốc tịch, là chỉ những cái quyền lợi kia thôi. Ngoài đó ra người đó là giống như là của Mỹ rồi. Thì nếu mà mình đã có thẻ xanh rồi đâu ai trục xuất mình được. Ngoài trường là mình làm gì sai thôi.
Oh yeah. Tức là mình tính lên chứ là cô đó có hợp lệ nè. Có hôn thú của người chồng nè. Có công an việc làm ở Mỹ nè, có thẻ xanh rồi nè. Dạ. Thì chỉ cần thiếu cái vấn đề là có quốc tịch thôi.
Dạ đúng.
Giờ chưa có quốc tịch thì sang năm tháng 6 mình cũng không có sợ gì là immigration mời mình về Việt Nam đâu, phải không ạ?
No, người thẻ xanh đi về Việt Nam bình thường anh. Cái người thẻ xanh đó thì đừng có làm gì sai thôi. Ví dụ như giờ đi giết người, đúng không? Yeah. Xong rồi bị cái hình sự yeah, là murder, thì sở di trú người ta sẽ kiếm mình bên trục xuất. Người ta sẽ kiếm mình trục xuất thôi, tại vì mình vẫn là thường trú, chưa phải là quốc tịch Mỹ.
Yeah.
Thì ngoài cái đó ra, đừng có làm cái gì sai thôi. Yeah.
Yeah. Tức là nói tóm lại con này là du học sinh. Tức là có,
no, cổ là thường
có
trú
thể
rồi,
sai, có thể xanh đầu thì không có sợ về đuổi về Việt Nam, phải không ạ?
No, cổ có thể xanh rồi. Có thời gian rồi.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Thì là có thời gian rồi, làm sao mà ai đuổi mình được, ngoại trừ là mình làm gì quá sai thôi. Dạ. Yeah.
Dạ, thế vậy thôi. Vậy còn là chắc chắn rồi hả, luật sư?
Rồi, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào chương trình nha.
Dạ, okay, cảm ơn luật sư. Cảm ơn
dạ, vâng.
Tiền nha.
Dạ, vâng ạ. À. Dạ. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Chị ơi, chị vui lòng vặn nhỏ giùm chương trình cái radio bên đó nha. Nghe bằng điện thoại thôi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã chờ cũng khá lâu. Dạ đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Tôi tên Phượng. Tên Phượng ở Phố Quật á. Cho hai câu hỏi của luật sư á. Thứ nhất á, tại lên đón cháu đó thì con mẹ nó nói hồi nào giờ không có hỏi về bảo hiểm. Khi không giờ hỏi bảo hiểm mà kêu là đòi mà photo copy bảo hiểm cho nó. Mà tôi không photo. Không, mà xong cái nó đồng ý cho lên đón hai đứa con đó. Tại vì mẹ nó bỏ ba nó lấy chồng khác đó, nó bắt hai đứa con mỗi tháng lên đón, mà lâu lắm rồi mới lên đón đó. Bây giờ được kiện bảo hiểm gì đó thì tôi đưa bảo hiểm đó, tôi đưa bảo hiểm cho nó, mà nó đòi kêu con nó chụp hình, mà tôi không cho chụp hình. Nó nói từ đây tới đừng có xuống đón nữa, ở đây lần cuối. Mà con nó nói nè, cần gì phải chụp hình có bảo hiểm được, rồi mẹ có cái ý đồ không có tốt thì nó mới chụp mình. Xin hỏi luật sư, có bao giờ mà hỏi mình đón con nó mà nó hỏi bảo hiểm thì lên để làm việc đó, nó có đảo có mua đồ tính toán không luật sư? Có bao giờ trừ khi đó
ai đón con và ai đòi hỏi ai bảo hiểm?
Dạ,
vì là cái gì của mấy đứa bé đó
là bà nội.
Ok, so
bà hồi nào giờ nó không có hỏi luật sư. Tự nhiên khi không nó hỏi mà con nhỏ này rất là lợi hại.
Nhưng mà ý nói là đón con là mình, cái người mẹ của mấy đứa bé nói rằng là mình không được quyền hay là
không sao? Lúc trước thì nó cho mỗi tháng nó đón con nó về sau á. Mỗi lần đón con nó thì nó viện cớ này nó làm gây rắc rối khó mình, nó biết mình thương hai đứa cháu nó.
Yeah.
Mà đi đón xa, từ Oklahoma đi đón xa, cái khi đi á, đi đón nó về, trở về khi 7 tiếng mấy, khi về phía 1 giờ sáng, đâu có hiểu. Khi không kỳ này á, cái vợ chứng á nói là phải chụp hình bảo hiểm, hỏi luật sư, nếu không có hiểm tôi đâu dám lấy xe, ông xã đâu dám lấy xe, làm rất là nguy hiểm không. Mà khi không nó kêu chụp hình gửi cho nó. Nó cứ ý đi chụp hình gửi cho nó.
Dạ, thực tế là gì? Thực tế là một người mẹ của mấy đứa bé. Nếu mà không muốn một người khác, ngoại trừ là ba của mấy đứa bé nha, không muốn mấy người khác là cô chú gì, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, không được quyền đón mấy đứa nhỏ, người mẹ được quyền, tại vì đó là con của người ta. Ok, nếu trong cái giấy tờ ly dị hoặc là cái giấy tờ mà hai người đồng ý với nhau, hai người là ba của mấy đứa nhỏ và mẹ của mấy đứa nhỏ, hai người đồng ý với nhau cái cách mà nuôi con và chia và rước và đón vân vân, okay, thì yes, cái người ba đó sẽ có cái quyền lợi căn cứ theo cái hợp đồng là cái giấy tờ ly dị. Ngoài cái người ba ra, thật sự là nếu mà người mẹ mà muốn làm khó mà không muốn ai tới đón đó, thì không ai được quyền tới đón.
Nó cho đó hàng năm, nó cho đó mà hai đứa con nữa, rất mến là bên nội.
Dạ hiểu, em Michael hiểu những gì cô đang nói, nhưng mà thực tế nó là như vậy, là người mẹ là yes, ngày xưa cho đón đó, nhưng bây giờ đổi ý không cho đón, mình không làm được gì hết, là tại vì người ta là mẹ của mấy đứa nhỏ.
Chính con nó hiểu, nó cần gì mà má mi thấy đưa bảo hiểm cho con nó coi, nó cần má mi phải cần bảo hiểm. Nó nói là má mẹ có ý đồ gì đó, mới nói tại để ta làm câu chuyện tôi tính. Cái xong rồi con nói là có bảo hiểm được rồi, cần gì photo lại, má mi có ý đồ là mà không có tốt đẹp, cái mẹ nó nín thinh lái sang chuyện khác.
Dạ nhưng mà cô hiểu nói không, là
dạ,
mẹ
dạ tôi dạ. Hiểu
dạ, cái đó là cái vấn đề, là tại vì cái đó là con của người ta. Nếu người ta một lý do nào đó tốt xấu không biết, nếu người ta không muốn thì thật sự là mình là bà nội, mình là ông ngoại, mình là cô chú gì của bé hay gì đó, mình không có cái quyền lợi ngang hàng với người mẹ ruột. Mà nếu mà người mẹ ruột không muốn, ngoài trừ là đứa bé trên 18 tuổi, okay. Nếu mà người mẹ ruột mà không muốn mà cho mình thăm mấy đứa bé, mình không làm được gì hết.
Dạ, xin hỏi một câu nữa là luật sư. Trước á, ông nội nó làm cái phone ta cho nó, thì ông nội trả tiền cái phone về sau đó, nó làm con cái phone con nó, mà nó hỏi số an sinh xã hội của ông xã tôi không có cho.
Dạ.
Cái đó là cái lý do gì luật sư, mà
ví dụ nó đổi phương pháp thằng như xin hỏi của ông xã tôi, mà con này là thật tình mình đó, đó là con nhỏ này là cũng rất là nguy hiểm, nó làm chuyện gì mình không biết.
Dạ, Michael xin lỗi là Michael cũng không biết cái lý do luôn, là tại vì dạ, giống như thường là mấy cái đó đâu cần số an sinh xã hội. Cái này Michael nghĩ là những liên quan tới cá nhân thôi, không biết là có liên quan tới luật pháp không, là tại vì theo những gì luật pháp đó thì thường thường là...
Không, ông nội nó không có gì liên quan luật pháp mà, ông nội đó là ông
thương trả
phone hàng tháng.
Dạ.
Ông nội thương trả phone hàng tháng, giờ muốn đổi số phone mà con này đó,
dì ơi,
con này đó,
nó như nói vậy nè. Dì ơi, có thể là câu hỏi này nó cũng không có phù hợp cho chương trình là luật sư đang phụ trách, bởi vì luật sư chuyên về di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn, nhưng mà luật sư cũng cố gắng dành thời gian để giải thích với dì một số, cho nên có những câu hỏi nó chi tiết về những cái vấn đề khác thì dì có thể chọn một chương trình khác thích hợp hơn để hỏi dì nhé.
Cảm ơn dì
đã gọi vào chương trình nha. Rất tiếc là luật sư sẽ không có nhiều giờ để trả lời chi tiết như thế. Cảm ơn dì rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao vẫn đang tiếp tục đến với quý vị những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú, nhập tịch cũng như là những tai nạn như là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì luật sư Michael Cao cũng như văn phòng sẽ giúp để bên vực quyền lợi cho quý vị. Thì quý thính giả có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé, và xin được mời một vị trên đường dây vừa gọi vào.
Alo.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, tôi tên là Hoàng ở bên Dallas.
Chào anh Hoàng. Luật sư Michael Cao đang nghe, anh đặt câu hỏi đi.
Dạ, mình muốn hỏi thăm là muốn làm cái di chúc là phải viết bằng tiếng Việt hay là như thế nào? Có cần qua luật sư để notary không?
Cái di chúc thật sự nó cũng không khó. Nhưng cái vấn đề là nếu mà mình nó không làm đúng theo thủ tục, nó không có giá trị.
À.
Ok, so cái nguy hiểm nhất là mình làm hết lên, mình viết tay đánh máy gì đó không cần biết. Nội dung đầy đủ hết cho người này người kia rồi gì đó. 5%, 20%, bao nhiêu, mình về viết rất là chi tiết. Nhưng cái cuối cùng là nếu mà mình không làm đúng, nó không có giá trị. Rồi nếu mà mình không có hai người chứng chữ ký của mình không có ghi rõ đây là di chúc của tôi, vân vân. Nếu mà mình làm thiếu cái thủ tục, mình nghĩ mình ký là nó có giá trị, nhưng thật sự nó không có giá trị. Mà khi không có giá trị, mình qua đời cũng giống như là mình qua đời không có di chúc. Rồi Michael chỉ có khuyên đó là cái vấn đề mà cần luật sư hay không thì Michael không dám nói. Nhưng mà Michael chỉ có khuyên đó là nếu mà lỡ làm cho đúng, nghĩa là làm sao cho nó có giá trị, làm theo đúng thủ tục nha.
Dạ, có vậy là có cần phải có thể qua bên luật sư nhờ chứng giùm được không?
Chứng thì rất là nhiều chỗ công chứng. Ý của Mai có nói là cái nội dung và cái cách mà mình ký cái di chúc làm sao cho nó đúng theo thủ tục là tốt nhất thì nó mới có giá trị. Mà nếu mà lỡ làm sai một bước, ví dụ như là mình làm viết hết xong di chúc, xong rồi mình ký, xong rồi mình nhờ thêm người khác nữa chứng chữ ký. Nhưng cái thủ tục nó đòi hỏi là phải có hai người chứng chữ ký, mà hai người đó độc lập. Thì cái di chúc không có giá trị, tại vì mình có một người chứng chữ ký à. Dạ.
Vậy thì như thế nào mới gọi là đúng luật?
Well, I mean, cái di chúc nó có mấy nhiều điều kiện cơ bản lắm. Một lần nữa mà cầu khuyên hay là kiếm một phòng luật sư chuyên về trust, will, di chúc. Rồi nhờ người ta làm lên. Dạ. Yeah.
Văn phòng của luật sư có lo về những cái việc này không?
Nếu mà nó không có chi tiết quá, không có rắc rối quá, mấy cái di chúc đơn giản thì văn phòng có làm chút. Dạ.
Ok, em chỉ có vậy thôi. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ, dạ.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào. Và thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch dạng hay là đầu tư dạng EB5, rồi những tai nạn như là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, hồi nãy trong chương trình thì đầu chương trình bắt đầu đón điện thoại nên Như Tuyền cũng không có cơ hội để hỏi luật sư là có những cập nhật gì luật sư muốn chia sẻ ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, nói chung thì ở bên Di Chú thì không có gì thay đổi về cái phần luật pháp á, thì nó vẫn là bình thường. Về chuyện mà phỏng vấn á, thì gần đây nó càng ngày càng đỡ nha. Mấy người mà quốc tịch gần đây sắp tới, Michael có mấy cái hồ sơ là nộp có 5 tháng và đi phỏng vấn. Sự hy vọng là càng ngày càng lẹ. Về phần chuyện diện vợ chồng thì nó vẫn là cỡ 10-12 tháng. Nhưng mà vẫn đỡ hơn là cách đây lâu, trước đây 2-3 năm trước rất là lâu, bây giờ càng ngày càng đỡ. Thì hy vọng là khi mà lãnh sự mở lại ở bên Việt Nam thì hy vọng là người ta sẽ bắt đầu giải quyết nhiều hồ sơ để cho nó bình thường lại. Dạ, vì cái vụ COVID này nó cũng bị rất là chậm. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, trong trường hợp mà hồi nãy có một chị hỏi là không có thì giờ để mà ngồi canh thử là lúc nào là có được một cái hẹn mà có thể available để mà chị có thể vào. Thế thì chị có hỏi văn phòng luật sư có nhận giúp những trường hợp này hay không, thì luật sư nói là chị hãy cố gắng, tức là nếu mà hồ sơ từ đầu thì văn phòng sẽ nhận toàn bộ, còn nếu như thế này thì
nó cũng khó lắm. Như tiền hiểu không, là tại vì văn phòng, chính văn phòng cũng đang có rất là nhiều hồ sơ, một đống hồ sơ đang chờ đợi vậy đó. Xong rồi mấy em ở văn phòng cũng ngồi từ sáng cái chiều tối về cứ rình vậy thôi. Coi cái cuốn lịch thì lâu lâu nó mở ra cái thì 1-2 slot, thì một khi có cái là bấm vô là xin hẹn với khách liền. Sau cái câu trả lời đúng như thì Michael không có nhận.
Cái này phải đòi hỏi sự kiên trì dữ lắm.
Cái đó cũng hơi.
Như tôi nhớ hồi xưa lúc mà đi học college á, mỗi lần mà lấy lớp á, mà không còn lớp nữa là cứ phải rình như vậy, coi thử có ai mà bỏ cái lớp đó, đổi lớp là mình nhào vô mà canh suốt giống như vậy luôn. Rồi đến lúc mà chích ngừa COVID cũng vậy, mình muốn chọn cái thuốc của mình cũng phải canh hoài.
Rồi nhiều khi qua 12 giờ đêm đúng không?
Dạ.
Chờ đợi rồi hy vọng có một chỗ nó mở ra thì mình nhảy vô thôi.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, nếu mà quý vị có những hồ sơ liên quan đến di trú nhập tịch cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, hoặc là những tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì ngoài giờ hội thoại này, quý thính giả cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để được giúp đỡ trong trường hợp mà quý vị cần qua các số điện thoại sau. Số điện thoại thứ nhất là của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903. Nhắc lại, 214-703-0903. Hoặc số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988. Nhắc lại, 972-606-9988. Quý vị cũng có thể gửi những câu hỏi của quý vị hoặc là hồ sơ của quý vị về cho văn phòng luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư là info@cao@law.com. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị cuối cùng nhé. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Anh cho
biết tên là cô Như Tiền. Dạ, chào luật sư, tôi là Peter.
Peter, dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư, sao tôi không thấy có một luật sư Việt Nam nào mà làm chuyên về estate planning hả vậy? Tôi nhìn trong cái Google chẳng thấy ai làm về cái đó hết.
Estate planning thì có nhưng mà nó không có nhiều anh. Anh phải thông cảm nha. Luật sư Việt Nam làm cái lý do tại sao mà Michael làm di trú nhiều, tai nạn xe cộ, thư kiện cũng ít ít, là tại vì ăn thua theo cái số lượng anh, đúng không? Người Việt Nam mình làm di trú rất là nhiều, bà lãnh, thân nhân, gia đình, anh chị em, vân vân. Tai nạn có. Cái số lượng người Việt Nam mà bây giờ bước vô cái giai đoạn mà estate planning thì thật sự là cái số lượng nó ít hơn. Ngày xưa giờ nó ít. Yes, bây giờ là bắt đầu là người Việt Nam mình bắt đầu lớn lên ở Mỹ, tới cái tuổi mà bắt đầu có tiền nhiều, 40 năm mấy, 60 mấy, thì là sắp tới, 5-10 năm tới sẽ có rất là nhiều luật sư Việt Nam sẽ lo cho phần estate planning. Là tại vì một khi cái tài sản mình lớn đủ để mình suy nghĩ tới cái vụ mà né thuế, tại vì cái tài sản nhiều mà giờ qua đời mà tài sản nhiều quá phải đóng thuế, đúng không? Thì mình phải làm estate planning. Nếu mà phải đoán thì chắc không bao lâu nữa. Anh thì được cố gắng nha. Sẽ có luật sư trước sau gì cũng có luật sư là lo.
Cho tôi hỏi, giờ làm một cái living trust will thì sẽ tốn kém cậu khoảng bao nhiêu, luật sư biết không?
Dạ, yeah, Michael, cũng nếu mà phải đoán chắc cũng không bao nhiêu anh ơi. 500 ngàn, ngàn rưỡi, 2 ngàn, đâu đó anh. Nhưng mà Michael khuyên đó là anh Peter chắc kiếm, không biết là ở Dallas không biết là có luật sư nào mà lo asset planning không. Nhưng mà cái đó hay anh, asset planning nó rất là quan trọng nha. Không phải là không quan trọng, nó rất là quan trọng. So, cái mục đích đó là bảo vệ tài sản, bảo vệ không những là cái phần mà thuế má, mà nó có rất là nhiều cái hay. Nhưng mà có khuyên chắc anh đi được kiếm một người luật sư chuyên về estate planning. Yeah.
Vâng, rồi. Cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gặp vào chương trình.
Chào
cô
Như Tiền.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã tham gia chương trình. Không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào chiều thứ năm tuần tới. Vì chương trình đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Và cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay rất là nhiều, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và Michael. Xin cảm ơn vì đã tham gia chương trình Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại tuần sau và xin kính chào.
Dạ vâng, mến chào, tạm biệt luật sư.